Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 30 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
CPI tháng 7 tăng 0,45%.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ.
Cần khoảng 13.800 lao động khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.
Bắc Mỹ và Trung Quốc đang hứng chịu các hình thái thời tiết cực đoan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tổng cục Thống kê mới công bố, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 tăng 0,45% so với tháng trước. Bình quân 7 tháng đầu năm, CPI tăng 3,12% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng là do giá lương thực thực phẩm, điện sinh hoạt tăng khi nhu cầu tăng cao vào mùa du lịch. Lạm phát cơ bản tháng 7 tăng 0,36% so với tháng trước, tăng 4,11% so với cùng kỳ năm trước.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7 có hơn 6.800 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng kinh doanh có thời hạn, tăng 34,9% so với tháng trước. Có 5.257 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và có 1.581 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Tính chung 7 tháng đầu năm, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 66,8.000 doanh nghiệp, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. 36.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 27,9%. 10,4.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,6%. Như vậy, bình quân mỗi tháng có 16,2.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Theo Tổng cục Du lịch, trong tháng 7 năm 2023, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,5% so với tháng trước và gấp 3 lần cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là tháng đầu tiên ngành du lịch đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế tính từ khi mở cửa vào tháng 3 năm ngoái. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 6,6 triệu lượt, khách nội địa hơn 76 triệu lượt, tổng thu ước đạt gần 417.000 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 7, số lượng khách quốc tế đã đạt 83% kế hoạch cả năm.
Giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ trong tuần này do hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ làm dấy lên lo ngại về nguồn cung mặt hàng chủ lực này. Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng lên 550-575 đô la Mỹ một tấn vào ngày 27 tháng 7, mức cao nhất kể từ năm 2011, từ mức 515-525 đô la Mỹ một tấn một tuần trước. Một thương nhân tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các nhà xuất khẩu dự đoán giá gạo sẽ tăng hơn nữa sau động thái hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ và do đó rất rủi ro nếu họ ký hợp đồng xuất khẩu mới vào lúc này.
Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm 2022, sản lượng thịt lợn sẻ quy đổi của Việt Nam đạt 3,1 triệu tấn, đứng thứ 6 thế giới, chiếm 2,5% tổng sản lượng thịt lợn toàn cầu. Đây là cơ sở để ngành chăn nuôi trong nước định hướng xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn thế giới, hướng tới mục tiêu xuất khẩu. Hiện giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 232 triệu đô la Mỹ, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Việt Nam đã có 67 nhà máy chế biến sản phẩm chăn nuôi quy mô công nghiệp, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm từ 15 đến 20%.
Chưa đầy 7 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành rau quả đã vượt mốc 3,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục ngành rau quả đạt được từ trước đến nay. Theo dự báo, ngành rau quả của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh vì thị trường xuất khẩu đang khởi sắc. Nếu giữ vững tốc độ như hiện tại, thì kim ngạch xuất khẩu rau quả khả năng sẽ cao, đạt 5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đề ra. Hiện sầu riêng, xoài, thanh long, chuối là những sản phẩm đóng góp kim ngạch lớn nhất. Trong đó, sầu riêng vươn lên dẫn đầu các nhóm hàng trái cây với kim ngạch có thể đạt 1 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai thông tin, theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, khi đi vào hoạt động, sân bay Long Thành sẽ cần khoảng 13.800 lao động, trình độ từ phổ thông đến trên đại học, trong đó nhiều nhất là đại học với khoảng 5.000 lao động, chiếm khoảng 40% tổng số lao động phục vụ dự án, số còn lại là lao động phổ thông, sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, nguồn nhân lực phục vụ sân bay Long Thành là vấn đề được ngành chức năng, người dân Đồng Nai rất quan tâm. Bởi quá trình triển khai dự án, hàng nghìn hộ tại địa phương đã nhường đất để nhà nước xây dựng sân bay. Con em các gia đình mong muốn sau này được vào sân bay làm việc.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, nhiều khu vực tại Bắc Mỹ và Trung Quốc đang hứng chịu các hình thái thời tiết cực đoan gây thiệt hại về người và tài sản. Truyền thông Trung Quốc cho biết hơn 800.000 người dân ở tỉnh Phúc Kiến đã bị ảnh hưởng sau khi bão Doksuri đổ bộ vào bờ biển tỉnh này. Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ đã làm việc suốt đêm để đưa người dân ra khỏi các khu vực ngập lụt đến nơi trú ẩn an toàn.
Trong khi đó, thủ đô Ottawa của Canada đã hứng chịu một trận mưa đá dữ dội. Trước đó, cơ quan khí tượng quốc gia này đã đưa ra cảnh báo dông bão nghiêm trọng, dự báo mưa đá và gió giật tới 90 km/h. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết khoảng 180 triệu người dân nước này, tương đương với 50% dân số Mỹ, đang được theo dõi. và cảnh báo nhiệt do một đợt nắng nóng gay gắt đã tràn xuống miền đông nước Mỹ. Ước tính nhiệt độ trung bình tại các thành phố lớn của Mỹ dao động ở mức từ 41 đến 43 độ C.
Hội nghị cấp bộ trưởng về môi trường và khí hậu bền vững G20 đã kết thúc tại Ấn Độ mà không đi đến thống nhất về các mục tiêu cụ thể giảm thiểu khí thải. Ban tổ chức cho biết kết quả không như mong đợi của cuộc họp kéo dài 3 ngày là do tranh cãi kéo dài về ngân sách carbon, lượng khí thải, các mục tiêu phát thải ròng bằng không và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển. Các nền kinh tế G20 chiếm tới 80% lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Do vậy, các quy định của G20 có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả của mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C trong thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
Công ty điện lực Kansai của Nhật Bản đã tái khởi động lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân Takahama ở tỉnh Fukui. Lò phản ứng này đã ngừng hoạt động kể từ tháng 1 năm 2011 để kiểm tra định kỳ. Vào năm 2016, nó đã hoàn thành sàng lọc theo các quy định mới của chính phủ được đưa ra sau thảm họa nhà máy Fukushima hồi năm 2011. Lò phản ứng này bắt đầu hoạt động lần đầu tiên năm 1974, là lò phản ứng lâu đời nhất trong số các lò phản ứng hạt nhân còn hoạt động được của Nhật Bản. Đây cũng là lò phản ứng có tuổi đời hơn 40 năm thứ hai được đưa vào hoạt động trở lại tại nước này.
Một cuộc khảo sát của Trường Đại học Phòng Thương mại Thái Lan cho thấy nợ hộ gia đình trung bình ở nước này đã đạt mức cao nhất trong 15 năm do tốc độ phục hồi kinh tế chậm hơn dự kiến, trong khi chi phí sinh hoạt tăng cao. Trong bối cảnh thời điểm thành lập chính phủ mới vẫn chưa được xác định. Cụ thể, nợ hộ gia đình trung bình trong năm 2023 ở mức gần 560.000 baht, tương đương với khoảng 16.000 đô la Mỹ, tăng 11% so với năm ngoái. Tỷ lệ nợ hộ gia đình quý 1 tại Thái Lan chiếm 90,6% tổng sản phẩm quốc nội GDP.
Na Uy và Phần Lan đang phải đối mặt với các đợt bùng phát cúm gia cầm lớn nhất từ trước đến nay. Chính quyền hạt Finnmark Na Uy thông báo đã thu được hơn 10.000 con gia cầm chết trong khu vực. Ba khu bảo tồn thiên nhiên cũng bị áp đặt lệnh cấm đi lại. Trong khi đó, phía Phần Lan khẳng định nguồn bệnh là biến thể đang lây lan trong bóng biển. Nhà chức trách đã phát hiện chủng H5N1 ở 20 trang trại thú lấy lồng. Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần.
Netflix mới đây đã đăng tải trailer cho bộ phim tài liệu mới nhất của mình liên quan tới phiên tòa ồn ào nhất Hollywood giữa Johnny Depp và Amber Heard. Theo đoạn giới thiệu, bộ phim sẽ có tổng cộng 3 tập, phân tích, xem xét kỹ lưỡng những chi tiết trong phiên tòa khét tiếng này. Phim tài liệu do đạo diễn Emma Cooper chịu trách nhiệm. Bộ phim được Netflix miêu tả là giới thiệu một cái nhìn khách quan, trung lập về những gì đã xảy ra tại tòa án khi dư luận bắt đầu làm lu mờ thực tế. Netflix cũng khẳng định sau khi xem xong 3 tập phim, khán giả sẽ buộc phải đặt câu hỏi về bản chất của sự thật trong phiên tòa này, cũng như vai trò của sự thật trong xã hội hiện đại.
Tom & Jerry là một trong những thương hiệu hoạt hình kinh điển nhất trong lịch sử, sẽ được sản xuất một phiên bản mới tại châu Á để phục vụ khán giả trong khu vực này. Phiên bản mới này sẽ bao gồm 7 tập phim ngắn mỗi tập 3 phút. Dự án sẽ được phát sóng trên Cartoon Network tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và HBO Go, nền tảng phát sóng trực tuyến tạm thời của Warner Bros. Discovery tại Đông Nam Á, Đài Loan, Trung Quốc và Hồng Kông, Trung Quốc vào cuối năm nay trước khi được phát sóng trên toàn cầu.
Vào tối ngày 29 tháng 7, đêm diễn đầu tiên của Blackpink chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Buổi biểu diễn thu hút sự tham gia của đông đảo người hâm mộ. Các vị trí trên sân cũng được lấp kín. Mở đầu đêm nhạc, 4 thành viên Blackpink xuất hiện trên sân khấu với màn bắn pháo hoa đẹp mắt. Đây cũng là phần mở màn quen thuộc cho chuyến lưu diễn Pumping của nhóm nhạc toàn cầu. Đồng thời, Jennie, Jisoo, Lisa và Rose đã gửi lời chào đến người hâm mộ bằng tiếng Việt. Xin chào, rất vui được gặp các bạn. Là lời mở đầu mà Blackpink đã gửi đến khán giả Việt Nam. Các thành viên cũng lần lượt giới thiệu bản thân và nhắc nhở mọi người chú ý an toàn.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 29 tháng 7 đã diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023. Trên sân nhà Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai dù đã trụ hạng nhưng vẫn thi đấu rất quyết tâm, cống hiến cho khán giả một trận đấu hay khi gặp Đà Nẵng. Đinh Thanh Bình là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Hoàng Anh Gia Lai chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Đà Nẵng. Với chiến thắng này, Hoàng Anh Gia Lai đẩy đội bóng sông Hàn vào thế khó trong cuộc chiến trụ hạng. Ở trận đấu cùng giờ còn lại trên sân 19 tháng 8, Khánh Hòa chỉ cần một điểm trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là trụ hạng, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Võ Đình Tân còn làm được nhiều hơn thế khi giành chiến thắng với tỷ số 3-0 để chính thức trụ hạng sớm hai vòng đấu. Sau trận đấu giữa Viettel FC với Hà Tĩnh, ban tổ chức quyết định áp dụng công nghệ VAR ở trận đấu giữa Hà Nội FC với câu lạc bộ Hải Phòng tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 2 tháng 8 tới. theo thông báo từ ban tổ chức và sẽ được áp dụng từ 3 đến 5 trận đấu trong giai đoạn 2 V-League 2023. Công nghệ này sẽ áp dụng ở trận đấu không có tính chất căng thẳng, ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng. Theo Daily Mail, Manchester United đã từ chối lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng cho Harry Maguire từ West Ham. Được biết, Manu đang lắng nghe những lời đề nghị cho Maguire vào mùa hè này, nhưng cố gắng để bán trung vệ 30 tuổi. Theo Manchester Evening News, Manchester City được cho là không có ý định chiêu mộ Mbappe ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Hiện tại Mbappe đang được nhiều đội bóng quan tâm sau khi mối quan hệ của tiền đạo người Pháp với đội bóng chủ quản Paris Saint-Germain xấu đi rất nhiều trong thời gian qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay gió đông nam ẩm thì vẫn còn duy trì, vì thế ở miền Bắc trời vẫn có lúc nắng lúc mưa, mức nhiệt dao động trong ngưỡng thấp 30 đến 33 độ. Tối và đêm nay vùng xoáy thấp sẽ hoạt động mạnh trở lại, mưa rông gia tăng ở miền Bắc, Tây Bắc, Việt Bắc sẽ có khả năng xảy ra mưa to trở lại, nên nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất rất cao, vô cùng nguy hiểm. Vì thế bà con sinh sống ở các tỉnh vùng núi phía Tây như khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai cần hết sức lưu ý. Trong ngày hôm nay, thời tiết ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, cường độ nắng ở khu vực này có xu hướng giảm, nên nhiệt độ ngày sẽ không cao, phổ biến từ 33 đến 35 độ. Trời nắng nhưng nóng chỉ xảy ra cục bộ. Còn với khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, sáng đến chiều nay cũng tạnh giáo, có nắng, mức nhiệt ngày cao từ 32 đến 34 độ. Với Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam với cường độ mạnh, ban ngày thì nắng yếu, chiều thì mưa sớm, nên nhiệt trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ duy trì ở mức thấp 28 đến 30 độ, Nam Bộ là 30 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.